Truyện tích 19. Chuỗi hạt mân côi với cô y tá Đức Quốc xã. Dưới thời Hitler, Đức Quốc xã đã bắt không biết bao nhiêu giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và giáo dân tập trung vào các trại mà người ta gọi là lò sát sinh. Hễ ai bị bắt tập trung như vậy thì coi như trước sau gì cũng phải chết. Linh mục Tito Pransma dòng Camelo cũng bị bắt tập trung tại trại Dachau gần Mühlen, Tây Đức. Ngài đã bị án hành quyết ngày 26 tháng 7 năm 1942. Biết mình sắp chết, do một cô y tá Đức Quốc xã chuyên môn làm cái nghề độc ác là chích thuốc độc cho tử tội. Cha đã chuẩn bị sẵn, lợi dụng lúc cô đang chích thuốc độc cho mình thì ngài đưa cho cô sâu chuỗi mân côi mà cha đã làm trong tù để kỷ niệm, hoặc sau này nhờ cô làm nhân chứng để đem chuỗi hạt gửi lại cho người thân trong gia đình. Cha nói với cô y tá: "Cô hãy dùng sâu chuỗi này để cầu nguyện." Cô ta đáp: "Tôi không cần, vì tôi không biết cầu nguyện." Cha nói: "Cô cứ thử xem đi. Ít là cô hãy đọc câu cầu cho chúng tôi là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử." Đó là những lời cuối cùng của linh mục Krasma trước khi chết. Dù vậy, cô cũng cứ cầm lấy chuỗi hạt mân côi mà vị tử tù cho để làm kỷ niệm. Sau khi chế độ Đức Quốc xã sụp đổ, cô y tá phải đổi tên, đổi họ, đi sinh sống tại một vùng xa xôi hẻo lánh khác để khỏi bị cảnh sát quốc tế lùng bắt, vì cô đã góp phần sát hại hàng ngàn tù nhân dưới chế độ Đức Quốc xã. Chính nhờ sau chuỗi mân côi của linh mục Kronsma mà cô y tá đã tìm lại được đức tin. Năm 1955, khi tòa thánh lập hồ sơ phong chân phước cho cha Kronsma, cô cảm thấy hối hận và quá cảm động. Cô đã tự ý ra trình diện với chính quyền sở tại, thuật lại tất cả những gì đã xảy ra 10 ngày cuối cùng của cha Kronsma để bổ túc hồ sơ phong chân phước. Lời bàn: một nữ y tá chuyên môn làm cái nghề chích thuốc độc cho tử tù đáng lẽ cũng phải đền tội theo chế độ Đức Quốc xã, nhưng vì rất may cô đã giữ được sâu chuỗi mân côi mà Đức Mẹ đã ban cho cô được ơn ăn năn trở lại. Quyền lực của chuỗi hạt mân côi là như thế đó. Truyện tích 20. Chuỗi hạt mân côi với tên tử tù Đức Quốc xã. Báo giới Tây Phương trước đây đăng tin Đức Quốc xã thanh trừng người Công giáo hết sức nghiệt ngã. Lưu lượng máu các anh hùng tử đạo đã gieo lên những vườn hoa sum suê cho giáo hội Đức sau này. Và quả thế, người ta thấy giáo hội Công giáo Đức càng ngày càng phát triển. Nếu đem so sánh trước đây thì giáo hữu Đức chỉ bằng 1/3 dân số. Nhưng ngày nay người ta đã phải nói đến con số Kitô hữu có phần tăng trưởng mạnh, có nghĩa là đã tới hơn phân nửa là người Công giáo Đức. Đương kim Đức Giáo hoàng Benedicto 16 cũng là người Đức. Do đó họ rất hãnh diện cho người Đức làm giáo hoàng. Dưới thời Đức Quốc xã, Hitler ra lệnh tống giam nhiều giáo dân Đức. Nam nữ tu sĩ giáo dân rất nhiều người bị giết chỉ vì mình là người Công giáo. Có một chiến sĩ vô danh đã bị bắt vào trong tù, giam chung với nhiều người, dù là người Công giáo với nhau, cũng không ai dám xưng mình là người Công giáo vì sợ có nổi tiếng. Chàng hết sức dè dặt từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ, sợ có kẻ xấu báo cáo lên ban giám thị thì đương nhiên là phải chịu chết trước. Cứ đêm đêm thấy xe đến chở hàng mấy trăm tù binh ra đi mà không bao giờ trở lại. Do đó những tù nhân Công giáo ai cũng phải dọn mình sẵn, vì biết đâu đêm nay đến phiên mình. Tất cả đồ đạc của anh khi vào trại đều bị khám xét kỹ lưỡng và bị tịch thu hết ảnh tượng, tràng hạt, thánh giá. Nhưng anh hết lòng tin tưởng vào Đức Mẹ, ngày đêm cầu xin Mẹ cho anh được vâng theo thánh ý Chúa cho tròn. Để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ mân côi, anh đã lấy dây thắt nút làm tràng hạt mân côi kính Đức Mẹ. Nhưng rồi có kẻ báo cáo với giám thị, anh lại bị khám xét. Một đêm kia, ban giám thị lại thình lình đi khám xét các phạm nhân để tịch thu các đồ đạc còn giấu. họ khám phá được tràng hạt bằng dây thắt nút của anh. Thế là anh bị ghi vào sổ đen. Trong trường hợp gia trọng, với tội trạng này, bất cứ lúc nào anh cũng có thể bị đem ra hành quyết. Nhưng anh không sợ, vì đã phó thác cho Chúa, cho Đức Mẹ tất cả. Thay vì lần chuỗi mân côi bằng dây có nút, thì anh lần chuỗi mân côi bằng 10 đốt ngón tay. Sau một thời gian, bỗng ban đêm thấy lao xá mở cửa, điểm danh. Anh được gọi tên ra đi. Trên quãng đường đêm khuya, xe lao vút vào không gian tĩnh mịch, tựa như đem anh vào cõi chết. Riêng anh cứ bình tĩnh cầu nguyện: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Đến một nơi vắng vẻ, anh được lệnh bước xuống. Người đầu tiên anh đối diện là viên giám thị đã tịch thu chuỗi hạt mân côi bằng dây của anh. Nhưng thay vì hầm hầm nét mặt, viên giám thị lại mỉm cười, kéo anh ra một bên và nói nhỏ: Tôi cũng là một chiến sĩ công giáo, ẩn mình làm giám thị lao xá để cứu anh em nạn nhân công giáo. Vậy anh hãy đi ngay. Thấy anh còn có vẻ nghi ngờ, ông liền giơ chuỗi hạt mân côi đang nắm chặt trong tay làm bằng chứng. Hai người hiểu nhau, bắt tay chào từ biệt và hứa sẽ quyết chí chiến đấu cho lý tưởng đức tin và Đức Mẹ mân côi. Lời bàn. Đọc qua câu chuyện kể trên, ta thấy dưới chế độ độc tài nào thì đối với tù nhân cũng giống nhau. Người chiến sĩ công giáo trên đây quả là oanh liệt gan dạ. Anh đã biết phó thác tất cả cho Chúa và cho Đức Mẹ. Cái tinh thần đáng khen ngợi của anh là ở bất cứ trường hợp nào, anh cũng hoàn toàn tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ và tràng chuỗi mân côi. Chính vì đức tin vào chuỗi hạt mân côi mà Đức Mẹ đã cứu anh.